Tùy Lộc Đại Phương. Vào thời Hậu Lương Trung Quốc, khi ấy cha con họ Cúc đã giành được quyền tự trị đất nước. Ở Sách Bông, Động Hoa Lư, có ông già tên Lưu Hỷ, vợ tên Lê Thị Lao. Ăn ở với nhau mấy chục năm trời, rất thuận hòa mà vẫn chưa có con nối dõi. Hai ông bà lại càng ra sức tu nhân tích đức, cứu giúp người nghèo khó hoạn nạn. Ông bàn với bà sắm lễ Phật vào miếu Sơn Thần ở Bạch Bác, nay thuộc xã Yên Thành, huyện Yên Mô, Ninh Bình, để cầu tự, rồi ở lại đó 3 ngày đêm liền. Đến đêm thứ 3, bỗng nhiên bà thấy có một luồng hào quang đỏ rực lao thẳng vào lòng mình. Bà Lê Thị cảm động mà có mang. Đến mùng 3 tháng Giêng, bà sinh được một cậu con trai da trắng hồng, môi đỏ như son, mắt sáng, mày sắc, trông thật khác thường. Năm lên 5 tuổi, ông bà đặt tên con là Lưu Cơ, lại tìm các thầy đồ danh tiếng cho theo học. Lưu Cơ liên tục mười mấy năm theo thầy ăn học, kinh sử lầu thông, biện bạch như gió, xa gần nước tiếng thần đồng. Năm Lưu Cơ 18 tuổi, cha mẹ đều qua đời, chàng vào Động Hoa Lư theo Đinh Bộ Lĩnh dẹp cờ dẹp loạn 12 sứ quân. Lưu Cơ đã cùng với Đinh Điền, Nguyễn Bạch, Trịnh Tú trở thành 4 người kề vai sát cánh, bày mưu, tính kế, đắc lực giúp cho Đinh Bộ Lĩnh trong sự nghiệp dẹp loạn sứ quân, thống nhất đất nước. Một lần, Lưu Cơ được Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh giao cho thống lĩnh 2 vạn binh mã để tiến đánh Lý Lãng Công ở Siêu Loại, Bắc Ninh. Khi đạo quân kéo đến Đại Từ, huyện Tế Giang, nay là Văn Giang, Hưng Yên, ông cho quân nghỉ lại cắm trại. Thấy dân tình thuần hậu, nhân hòa, địa lợi, Lưu Cơ cho xây dựng một tòa phủ đệ để làm chốn hành doanh, lại cho tuyển mộ thêm nhiều tráng sĩ bổ sung lực lượng. Khi quân đã đủ mạnh, lương thực, khí giới đầy đủ, Lưu Cơ viết thư rồi cho người tâm phúc đến thành Siêu Loại để dụ hàng Lý Lãng Công. Lý Lãng Công cười lớn: "Bậc đại trượng phu đâu lại chịu hàng một gã thư sinh trói gà không chặt." Đoạn sai giết sứ giả của Lưu Cơ rồi tung quân tiến đánh trước. Lưu Cơ chia quân thành 2 đạo, một đạo bày trận phục kích, rồi nhử quân Lý Lãng Công vào trận địa mai phục để đánh, một đạo bí mật đang đêm phòng về phía sau thành Siêu Loại, đánh thẳng vào thành. Lý Lãng Công bị sa vào trận địa phục kích, quân sĩ chết quá nữa. Quay trở lại thành thì thấy lửa đã bốc cháy nghi ngút. Lý Lãng Công định chạy về Phong Châu, nhưng 4 mặt đều bị vây đánh ráo riết. Lý Lãng Công chống đỡ không nổi, bị bắt sống ngay tại trận. Binh lính giải Lý Lãng Công về quân doanh nộp cho Lưu Cơ. Lưu Cơ cười hỏi: "Gã học trò trói gà không chặt này liệu có vinh hạnh được tiếp tướng công trong tình cảnh này không?" Lý Lãng Công uất quá, không nói nên lời, đập đầu vào cột, tuẫn tiết. Mọi người thấy vậy rất không phục khí tiết của Lý tướng công. Lưu Cơ sai mai táng chu đáo cho họ Lý, chu cấp tiền bạc cho những binh lính họ Lý bị bắt rồi thả về quê quán. Khi đất nước đại định thanh bình, vua Đinh phong Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư, một chức quan cao cấp đứng đầu hàng luật trong nước, lại ban thực ấp ở Trang Đại Từ là nơi ông dựng hành doanh đánh xứ quân họ Lý. Sau khi Lưu Cơ mất, nhân dân Đại Từ lập đền thờ ngay tại hành doanh phủ đệ thực ấp của ông. Vua Đinh ban sắc truy phong ông là Tùy Lộc Đại Phương, theo truyền thuyết Đinh Lê. 7 người lính dũng cảm. Ghi chú, biên soạn, đặt lại tên. Hết ghi chú. Đứng từ Quỷ Môn Quan nhìn sang phía đông, tầm mắt vượt qua một khoảng trống chừng 200 mét, ta bắt gặp một dãy núi đá sừng sững chắn trước mặt. Dãy núi chạy dài từ bắc xuống nam, có 7 ngọn liên tiếp giống như một con rồng chầu trên tranh khắc gỗ ở một đỉnh chùa cổ kính. Ở lưng chừng ngọn núi thứ nhất, từ bắc xuống nhô ra một cái đầu con quỷ bằng đá, hình thù giống như con quỷ trong những bức tranh thờ nơi miếu mạo. Không biết đích xác con quỷ ấy có từ bao giờ, nhưng theo người già kể lại thì câu chuyện xảy ra như sau. Rặng núi quỷ ngày xưa cũng bình thường như những rặng núi khác. Trong cuộc kháng chiến chống quân nhà Tống lần thứ nhất năm 981, có 17 người lính Trấn Ải là con em các dân tộc ít người ở địa phương được các bô lão tuyển chọn và do đích thân Lê Hoàng cử họ trấn quỷ môn quan. Trong đêm đức vua ngự ở hang Thái Đức, 17 người lính Trấn Ải ở núi quỷ đã gieo kinh hoàng cho quân xâm lược Tống khi chúng ào ạt tấn công cửa ải này. Trong một trận chiến đấu vô cùng chênh lệch ở thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh giữ nước, 17 chiến sĩ Trấn Ải ở núi quỷ đã bằng những mũi tên lợi hại của mình bắn ngã hàng trăm tên địch. Ý đồ của địch đánh lướt qua các ải để tiến nhanh về Thăng Long bị chặn đứng ở quỷ môn quan. Hầu Nhân Bảo ức quá, sai hàng ngàn lính bao vây quả núi, quyết tiêu diệt những người lính Trấn Ải này. Một cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt xảy ra, đá, tên độc đã làm cho quân địch chết lớp lớp chồng lên nhau. Cuối cùng vì giặc đông nên chúng đã chiếm được quả núi. 7 chiến sĩ xung phong ở lại chặn địch cho 10 bạn chiến đấu rút vào rừng sâu và đã hy sinh oanh liệt ngay tại cửa hang Thái Đức. Quân giặc uất quá, chặt đầu 7 người lính Trấn Ải, cắm lên cọc làm thành một hàng dài, rồi xẻo mũi cắt tay nhắm rượu. Đêm ấy trời đổ mưa lớn, sấm bão dữ dội. Sáng hôm sau, dân dân địa phương thấy ở trên rặng núi nổi lên 7 ngọn núi cao vút. Ở ngọn núi phía bắc nhô ra đầu một con quỷ đá. Người già bảo rằng 7 ngọn núi ấy là do các nàng tiên trong đêm mưa bão đã gánh đất đắp mộ cho 7 người lính Trấn Ải đã hy sinh vì đất nước. Các nàng tiên đã sai con quỷ ra nằm gác cho 7 người chiến sĩ vô danh yên giấc ngàn thu. Theo Kỳ Tích Chi Lăng, nhà xuất bản Văn Học, tác giả Nguyễn Trường Thanh. Lê Phụng Hiểu. Lê Phụng Hiểu là một đại tướng nhà Lý, phụng sự 3 triều vua đầu tiên của nhà Lý, Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông. Ông là người có công rất lớn trong việc phò vua Lý Thái Tông, tức Lý Phật Mã lên ngôi. Lê Phụng Hiểu, người hương Bắc Sơn, Châu Ái, Thanh Hóa, mẹ của Lê Phụng Hiểu là Lê Thị Tố Nương, gần 30 tuổi mới lấy chồng. Phụng Hiểu lên 3 tuổi thì mồ côi cha, nhà rất nghèo, ở với mẹ trong túp nhà danh ở thôn Cổ Bi dưới chân núi Băng Sơn. Phụng Hiểu có sức vóc khỏe mạnh, hơn 6 tuổi đã làm được mọi việc giúp mẹ. Hơn 10 tuổi đã cày thuê cuốc mướn, làm mọi việc nặng. Hàng ngày Phụng Hiểu vào rừng hái củi để bán kiếm tiền nuôi mẹ, vì lúc này sức mẹ cũng đã yếu. Lại tự vào rừng chặt tre đốn gỗ mang về dựng lại nhà, mở rộng vườn trồng trọt, khai thác đất đồi để trồng thêm hoa màu. Một hôm Phụng Hiểu đang cùng dân làng khai khẩn đất thì người bên làng Đàm Xá kéo sang tranh giành. Phụng Hiểu nói: có văn bản nào nói đất này thuộc về Đàm Xá đâu? Lâu nay làng tôi cư trú cày cuốc, có thấy ai hỏi han gì đâu. Người làng Đàm Xá cãi bừa và cầm gậy gộc gây ẩu đả. Dân làng Cổ Bi yếu thế phải lui dần. Một mình Phụng Hiểu nhổ đứt một cây tre, cầm vụt lia lịa. Mấy chục người Đàm Xá sợ quá, bỏ chạy về, không dám tranh giành nữa. Tiếng đồn Phụng Hiểu khỏe như voi lan khắp Châu Ái. Có anh Trần Tuấn là võ sĩ ở huyện Đông Sơn muốn đọ sức. Một hôm Trần Tuấn tìm đến nhà, mẹ Phụng Hiểu lưu lại mời ăn cơm chờ Phụng Hiểu đi rừng về. Tuấn đang ăn thì bà mẹ nói: con tôi đã về đấy. Tuấn nhìn ra sân, nhát thấy một thân hình cao lớn chưa từng thấy và một gánh củi to, khủng khiếp, sợ quá, lén trốn biệt. Phụng Hiểu vào nhà, mẹ kể lại chuyện Trần Tuấn thì để thử sức. Phụng Hiểu bực mình, chạy đuổi một mạch đến Phủ Vinh, chạy qua Trì Trọng, lại chạy đến Tàu Xuyên, đuổi kịp và giật ngã Trần Tuấn ở chân núi Nham Thạch. Một tay Phụng Hiểu cầm cổ, một tay cầm đùi Trần Tuấn giơ cao lên cười ha hả. Trần Tuấn chỉ biết lại xin tha, tôn Phụng Hiểu làm sư phụ. Bây giờ có giặc cướp rập rình ở ngoài biển Đồ Sơn, chúng có khoảng gần 100 chiếc tàu ô. lại thêm quân Kim Thành cướp phá vùng Nghệ An, Thanh Hóa. Quân triều đình không cản nổi, chúng thừa thắng kéo ra quấy phá Thăng Long. Lý Thái Tổ tức Lý Công Uẩn truyền hệt khắp cả nước tìm người tài xung quân để đánh giặc. Các đại thần Ái Châu tiến cử Lê Phụng Hiểu. Phụng Hiểu chuẩn bị đầy đủ lương thực cho mẹ rồi ra kinh đô yết kiến vua. Vua Lý đã nghe tiếng đồn, nay lại thấy cái uy phong lẫm liệt của Phụng Hiểu, liền phong làm đại tướng cho nhận quân khẩn cấp tập trận để dẹp ngoại xâm, phá hải tặc Tào Ô. Phụng Hiểu xin vua cho ông ra quân trận đầu, hai bên cầm cự nhau mãi, rồi cũng phải rút lui. Nhưng qua đó ông đã rút ra được một kinh nghiệm và biết được chỗ mạnh chỗ yếu của giặc. Vua triệu ông vào hỏi, tại sao quân ta đánh mãi chưa thắng, có kế gì để đuổi được giặc? Ông thưa, quân ta lâu nay thua vì quân chim hơn về voi, hàng trăm con voi xông lên. Quân ta lúng túng, mặc dầu có tinh thần quyết tử, thần đã có kế, xin bệ hạ chờ cho mấy ngày. Hôm sau, ông họp tướng sĩ tập trận, chọn ra 100 lính khỏe làm đội cảm tử do ông chỉ huy, cấp cho mỗi lính cảm tử một số tiền, sai đến lò rèn bảo thợ rèn rèn cho một cây gậy sắt dài một sải tay khoảng 1,5 mét để đánh gãy chân voi. Còn các đội đánh gươm, đại đao, giáo dài, bắn cung, ông dặn vừa tấn công vừa đánh yểm hộ cho đội cảm tử. Sắp xếp xong, đến ngày xuất chiến, ông sai quân giống trống vẫy cờ, tiếng nhịp nhàng. Đợi khi đàn voi giặc tràn sang, ông hô đội cảm tử quyết chiến, thế là voi giặc bị què chân hoặc bị đánh đau không tiến được, đội hình giặc rối loạn. Quân ta đánh riết, quân giặc chết gần hết, còn số ít xin hàng. Ta thu được nhiều voi, thuyền, vũ khí, lương thực. Vua và triều đình vui mừng, mở tiệc khao quân. Dân cả nước đều biết công lao Lê Phụng Hiểu. Vua Lý mời Phụng Hiểu vào điện ban khen. Trẫm phong cho khanh tước cao, cho tiền xây nhà cửa ở kinh thành, cho ruộng thực ấp để hưởng quan lộc. Phụng Hiểu cúi đầu tạ ơn vua và từ chối tất cả. Vua ngạc nhiên hỏi, công nghiệp giặc của khanh rất to lớn, khanh chê ít hay sao mà từ chối? Phụng Hiểu chân thành tâu, thân ở chốn rú bụi, hầu hạ mẹ già đã quen, không quen ở nơi đô hội ồn ào. Bệ hạ cho nhiều ruộng đất, thần chỉ có hai mẹ con không cày bừa nổi, thần cũng không quen sống ở kinh đô, chỉ cần làm một tòa nhà gỗ trên núi Băng Sơn sống với mẹ là đủ rồi. Nếu bệ hạ đoái thương cảnh nghèo thì cho thần đứng trên ngọn Băng Sơn, phóng con dao ra đến đâu, xin cấp ruộng đất đến chỗ đó là đã mãn nguyện. Các đình thần lấy làm ngạc nhiên, vua Lý cảm động nói, trẫm sẽ ban thưởng cho khanh theo ý muốn. Rồi vua sai bộ hộ mang tặng phẩm và tấm biển tiết phụ khả phong vào Ái Châu tặng cho bà mẹ, cùng quan địa phương tổ chức lễ phong đất. Thác Đao tự nguyện đứng trên núi ném đao cho đại tướng Lê Phụng Hiểu. Phụng Hiểu cầm cây đao dùng khi ra trận, đứng trên đỉnh núi cao phóng ra xa. Các quan thấy đao vút vít lên không, nhỏ dần như đầu ruồi, rồi mới rơi xuống đất. Mọi người xuống căng dây đo cách chân núi hơn 10 dặm, 5 km, đo đạt tổng diện tích được hơn 1.000 mẫu. Bộ hộ cấp giấy Thác Đao điền. Xong việc cấp đất, Phụng Hiểu bái tiễn các đại thần về triều. Dân làng kéo đến chúc mừng ông, cảm tạ mọi người đã chăm lo mẹ già khi ông đi vắng. Ai cũng khen Lê Phụng Hiểu là người chất phác giản dị, sống có tâm đức, tận hiếu với mẹ, tận trung với nước. Đó là tấm gương trong sáng truyền đến đời sau. Trích Những tấm gương hiếu thảo thời xưa, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc năm 2000, tác giả Trần Bá Chí. Tấm lòng trung nghĩa của Dương Nghiệp. Ghi chú: biên soạn đặt lại tên. Hết ghi chú. Câu chuyện về Dương gia tướng xưa nay ai cũng biết. Lão lệnh công nhà họ Dương tên là Dương Nghiệp, một vị tướng nổi tiếng của vương triều Bắc Tống. Ông còn có tên là Dương Kế Nghiệp, quê ở Lân Châu, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Sau chuyển đến ở Thái Nguyên, nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Từ thuở nhỏ, ông đã chăm luyện kiếm cung, tính tình phóng khoáng, thở thanh niên nổi tiếng kiêu dũng được mọi người gọi là Dương Vô Địch. Chuyên nghiệp về giới triều Tống được Tống Thái Tông coi trọng, phong cho chức đại tướng quân. Ông giữ chức vụ không có giờ phút nào nhàn hạ. Mỗi ngày thao luyện binh mã, sửa sang tường thành giống như lúc nào cũng đề phòng chinh chiến. Đầu mùa xuân năm sau, 10 vạn đại quân Liêu hùng hổ tiến xuống phương Nam tấn công Nhạn Môn Quan. Dương Nghiệp chỉ huy vài ngàn quân sĩ đại thắng quân Liêu. Từ đó uy danh của ông khiến cho quân Liêu nghe đến là bạc vía kinh hồn. Dương Vô Địch trở thành tấm bình phong ngăn phương Bắc của vương triều Tống. Năm Ung Hy thứ 3 đời Tống Thái Tông năm 986, vì muốn khôi phục lại các châu quận bị Thạch Kính Đường nhà Hậu Tấn cắt dân cho nước Liêu, Tống Thái Tông chia quân làm ba đạo tiến lên đánh phương Bắc. Đạo quân Trung Tây Lộ do Phan Mỹ, Dương Nghiệp đứng đầu. Dương Nghiệp chỉ huy quân Tây Lộ anh dũng giết địch, đánh thắng nhiều trận. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, ông đã thu phục được 4 tòa thành ở các đất Vân, Ứng, Hoàng, Sóc. Thế quân của ông như chẻ tre, nhưng quân Đông Lộ lại bị quân địch tiêu diệt hoàn toàn ở các cửa quan Kỳ Câu, nay thuộc huyện Trác, Hà Bắc. Toàn bộ chiến cục Bắc phạt đang từ chủ động biến thành bị động, từ tấn công thành cố thủ rút lui. Triều đình ra lệnh cho quân Tây Lộ bỏ 4 thành vừa chiếm được rút về yểm hộ toàn quân, rút lui và sát nhập nhân dân 4 châu ấy vào đất Trung Quốc. Căn cứ vào tình hình thực tế, Chương Nghiệp bàn với nguyên soái Phan Mỹ. Nay thấy quân địch rất mạnh, không nên đối đầu với chúng. Quân Liêu đã chiếm 2 châu Hoàng và Ứng, đang muốn đoạt luôn cả 2 châu Vân và Sóc. Quân ta nên đánh úp Ung Châu để dẫn dụ quân Liêu vòng lên phía Bắc nghênh chiến, chia binh lực của chúng ra. Rất tiếc, kiến nghị của Dương Nghiệp không những không được chấp nhận mà còn bị các giám quân Vương Tiên và Lưu Văn Dụ chăm chọc. Quân hầu ngài có hiệu là Vô Địch, nay gặp địch không dám đánh, hay là ngài có ý gì khác? Dương Nghiệp bị chăm chọc hết sức buồn giận, ông căm phẫn đáp: Nghiệp tôi đây không hề sợ chết, chỉ vì thời cơ chưa có lợi, sĩ tốt chết uổng mà công không thành. Nay các ông trách Nghiệp, Nghiệp tôi xin ra trận trước vậy. Dứt lời, ông thống lĩnh một đạo quân lên đường. Trước khi xuất phát, ông chỉ vào cửa cốc Trần Gia, nói với Phan Mỹ: Lần ra quân này tất không có lợi, tôi nguyện lấy cái chết báo đền ơn nước. Xin tướng quân cho 2 cánh quân mai phục 2 bên. Đợi tôi dụ địch tới đây thì ngài cho bộ binh xông ra 2 bên cứu tôi. Phan Mỹ và Vương Tiên lập tức dẫn quân đến cửa cốc. Dương Nghiệp dẫn quân tiến lên phương Bắc, gặp ngay chủ lực của quân Liêu. Lúc này có muốn rút lui cũng đã muộn. Dương Nghiệp hét lên: Đã đến lúc ta hết lòng trung với nước. Rồi cùng với con trai là Dương Đình Ngọc xông vào trận địch. 2 cha con Tả Xung Hữu Đột như vào chỗ không người. Chương Nghiệp trổ hết thần uy, càng đánh càng dũng mãnh, máu địch nhuộm đỏ áo chiến của ông. Quân địch đông gấp 10 lần quân Tống, giết hết lớp này lại có lớp khác tràn đến. Tướng sĩ chung quanh cha con Dương Nghiệp càng lúc càng ít, chỉ còn lại hơn 100 người. Họ vừa đánh vừa rút chạy. Cuối cùng, tàn quân rút được tới cửa cốc Trần Gia. Dương Nghiệp cứ tưởng quân mai phục của Phan Mỹ và Vương Tiên sẽ xông ra đánh bại quân Liêu. Nhưng không ngờ Phan Mỹ và Vương Tiên vừa nhìn thấy quân Liêu đã vội vã rút chạy. Hơn 100 quân Tống do Dương Nghiệp chỉ huy bị quân Liêu bao vây ở cửa cốc Trần Gia. Trong thì lương thực đã hết, ngoài thì không có quân cứu viện. Dương Nghiệp tự biết tình thế đã hết hy vọng, ông quyết tâm lấy cái chết báo đền tổ quốc. Dương Nghiệp nói với các tướng sĩ chung quanh: Các ngươi đều có vợ con ở nhà, không cần phải theo ta chết uổng. Ta là chủ tướng, sẵn sàng chết vì nước. Các ngươi hãy mau chia ra phá vòng vây, Mai ra về được triều đình báo tin của ta. Tứ sĩ cùng khóc quỳ xuống tình nguyện chết cùng lão tướng quân. Dương Nghiệp đành chỉ huy dẫn hơn 100 quân tấn công xung kích lần cuối cùng. Lúc ấy, tuổi Dương Nghiệp đã quá 60. Thân trúng nhiều vết thương, vẫn anh dũng múa đao, giết vài chục quân Liêu. Cuối cùng, ngựa ông bị trúng tên. Ông rơi xuống ngựa và bị bắt sống. Dương Đình Ngọc và các tướng sĩ Tống đều hy sinh oanh liệt. Dương Vô Địch bị bắt sống đối với quân Liêu là một thắng lợi lớn. Quân địch tìm mọi thủ đoạn dụ ông Hàn, nhưng Dương Nghiệp kiên trinh bất khuất, quyết tìm cái chết bằng cách tuyệt thực. 3 ngày sau thì ông chết. Tin Dương Nghiệp chết trận truyền đi, trên Từ Thiên Tử Tống Thái Tông vô cùng đau đớn thương tiếc, dưới đến nhân dân quân sĩ đều than khóc. Câu chuyện tiết liệt trung dũng của Dương Nghiệp trải qua hàng trăm năm lưu truyền, được viết thành truyện và diễn thành ca kịch, truyền bá rộng rãi, hình thành cả một hệ thống truyện kể về Dương gia tướng. Theo Tinh Hoa Gương Sáng Cổ Nhân, nhà xuất bản Văn Học năm 1998. Đối đáp với kẻ phản nước. Ghi chú: biên soạn đặt lại tên. Hết ghi chú. Sau 3 lần đại bại, không cướp được nước Đại Việt, vua Nguyên căm giận muốn khởi binh sang đánh, bèn sai Trương Lập Đạo sang dụ vua Trần sang chầu vua Nguyên. Mặc cho Trương Lập Đạo đe dọa và dụ dỗ, vua Trần vẫn kiên quyết không sang chầu, vinh cớ có tan cha. Năm 1292, vua Trần sai 2 sứ thần là Nguyễn Đại Pháp và Hà Duy Nhâm đi sứ nhà Nguyên. Nguyễn Đại Pháp sang sứ Nguyên với tư thế của một nước vừa chiến thắng, làm cho quân Nguyên phải kính nể, gọi ông là Lão Lệnh Công, tức ông quan già. Khi Nguyễn Đại Pháp vào ý kiến các viên quan bình chương ở hành sảnh thì thấy Trần Ích Tắc cũng ngồi đấy. Trần Ích Tắc là con vua Trần Thái Tông, là em của vua Trần Thánh Tông, là anh ruột của Trần Nhật Duật. Khi mới 15 tuổi đã tỏ ra thông minh hơn người, thông kinh sử và các kỹ thuật văn chương trước đời, đủ nghề vặt như đá cầu, đánh cờ, không nghề gì không tinh thạo. Ích Tắc ngầm có ý tranh ngôi trưởng, từng ngầm viết thư riêng gửi khách buôn ở Vân Đồn mang về cho vua Nguyên, xin nhà Nguyên đem quân sang đánh nước Nam. Khi quân Nguyên sang đánh nước ta lần thứ 2, Trần Ích Tắc và Văn Chiêu Hầu Văn Lộng, Văn Nghĩa Hầu Tú Hoảng, Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long đều đem cả gia quyến đầu hàng quân Nguyên. Trần Ích Tắc đã được phong làm Chiêu Quốc Vương. Khi ra hàng quân Nguyên, được chúng phong làm An Nam Quốc Vương. Sau đó theo quân Nguyên về Trung Hoa, được phong chức quan Bình Chương, vì thế cũng có mặt ở nơi đó. Có lần thấy Đại Pháp không chào hỏi mình, Trần Ích Tắc bèn hỏi Đại Pháp: ngươi có phải là kẻ biên kép ở nhà Chiêu Đại Vương không? Chiêu Đại Vương Trần Quang Sưởng, con vợ thứ của Trần Thái Tông, anh cùng mẹ với Ích Tắc. Đại Pháp khoan thai trả lời: thế sự đã đổi thay, Đại Pháp này trước đây là kẻ biên kép của Chiêu Đại Vương, nay là sứ thần của một nước. Cũng như ông, trước là con vua một nước mà nay là kẻ đầu hàng giặc. Ích Tắc nghe Đại Pháp nói hổ thẹn đỏ mặt. Từ đó, hễ khi nào có sứ thần nước ta đến, Ích Tắc không dám ngồi ở sảnh đường nữa, về sau chết ở bên đó. Theo Giả Sử Thăng Long Hà Nội, nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin năm 2010. Hiến mình cho thần biển vì dân. Biên soạn đặt lại tên. Tương truyền Bích Châu là con gái yêu của một vị quan họ Nguyễn, một cận thần dưới triều Trần. Cha mẹ bà rất yêu quý bà nên đặt bà là Nguyễn Bích Châu, tự Bích Lưu. Gụ ý rằng con gái của ông bà quý báu như Châu Ngọc, lưu ly ở trên đời. Ngay từ bé, Bích Châu đã nổi tiếng thông tuệ, giỏi văn chương, thơ phú, thạo âm nhạc. Càng lớn, Bích Châu lại càng xinh đẹp, nổi tiếng một vùng. Năm 16 tuổi, nàng được tiến cung trở thành cung phi của Trần Duệ Tông, được vua đổi tên là Nguyễn Cơ Bích Châu. Bây giờ chính sự trong nước đổ nát, Bích Châu liền thảo Lê Minh Thập Sách dâng vua Trần Duệ Tông. Đoạn cuối viết: dám dâng lên tấm lòng trung thực, mong nhận cho lời nói quê mùa, bỏ điều dở mà làm điều hay, xin bệ hạ lượng nghĩ. Nước được trị, dân được yên, thiếp mong lắm vậy. Bài sách dâng lên, Duệ Tông thích lắm, ngài đập vào cái phách nói: không ngờ một người đàn bà lại thông tuệ đến thế, thật là một từ phi ở trong cung của trẫm vậy. Ghi chú: từ phi, vợ Đường Thái Tông, nổi tiếng văn hay chữ tốt. Hết ghi chú. Mặc dù khen bài sách hay, nhưng Duệ Tông không sửa chính sự theo lời khuyên của Bích Châu. Lên ngôi được 4 năm, Duệ Tông muốn đem quân đi đánh Chiêm Thành. Quần thần khuyên can nhưng ngài không nghe. Bây giờ Bích Châu liền làm một bài biểu dâng lên, nội dung như sau: thiếp trộm nghĩ, rộm hiếm doãn ngang tàn quá lắm, từ trước quen thân, rợ hung nô kiệt hiệt gớm ghê, đến nay cùng tệ, vì cướp bóc là cái thói thường của Mang Di, mà dùng binh không phải bản tâm của vương giả. Nhỏ xíu kia Chiêm Thành, ở mé nơi hải đảo, năm xưa kéo quân vào Nhị Thủy, nhòm thấy nước ta bất hòa, khi ấy tiếng trống động ngoài biển, chỉ vì lòng dân chưa yên. Và nàng viết tiếp: việc trị đạo trước gốc sau ngọn, xin nghỉ binh cho dân chúng yên hàng, trị cái rắn nên dùng cái mềm, phục rợ xa cốt lấy đức, đó là thượng sách, xin xét đoán cho minh. Bài biểu dâng lên cũng không được vua nghe. Bích Châu buồn sầu nói: nghĩa là vua tôi ơn là vợ chồng, đã không giỏi can ngăn để giữ nền bình trị, lại không biết khéo léo để ngăn lòng hiếu chiến, thật là sống thừa trong cõi trời đất vậy. Từ đó nàng ăn ngủ không yên, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Khi vua Duệ Tông thân chinh cầm quân đi đánh Chiêm Thành, nàng xin theo và được chuẩn y. Quân đi đến biển Kỳ Hoa, nay là Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh, bỗng nhiên nổi gió to sóng lớn, thần biển hiện ra đe dọa, muốn thoát hiểm phải hiến dân cung nữ cho thần biển làm vợ. Nhà vua băn khoăn chưa biết tính sao thì Bích Châu quỳ xuống tâu: thần thiếp xin ra đi vì sự sống của các đạo quân này, vì sự hiển vinh của bệ hạ. Sau khi thiếp chết, chỉ xin bệ hạ hãy sửa văn, nghỉ võ, tin dùng người hiền, làm điều nhân nghĩa để tính kế lâu dài. Nói xong, nàng liền nhảy xuống biển. Tương truyền, biển lại trở nên bình lặng, sóng gió tạm yên. Sau này có bài thơ viếng bà: gặp lúc thế nước an nguy không tiếc thân mình, chuyển vần trên sóng người đẹp tuyệt thế, phút chốc hóa thành thiên thần, tấm lòng son còn chói lọi trong bài Kê Minh Thập Sách, lúc sống vì dân mà thác xuống dẫn phù hộ dân. Theo Giả Sử Thăng Long, Hà Nội. Lấy ai để đuổi giặc? Bùi Công Nghiệp quê làng Hàm Châu, nay là xã Đông Thanh, huyện Phủ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là người thông minh, học hành giỏi giang, ai cũng biết tiếng, cũng hết lời ca ngợi. Nhưng có điều, nhà ông nghèo quá nên phải lặn lội lên tận Phú Lương dạy học. Bây giờ người ta đang bị quân nhà Nguyên xâm lược, Chiêu Văn, Vương Trần, Nhật Duật trên đường hành quân ra trận qua địa phận Phú Lương, gặp Bùi Công Nghiệp đi ở đường, binh lính vội vã quát hỏi: tên kia sao không tránh đường? Bùi Công Nghiệp nhìn thẳng vào mắt người lính và bảo: chưa đuổi được giặc phương Bắc mà đã đuổi người nước Nam thì lấy đi, lấy ai mà đuổi đánh giặc. Lính dẹp đường thấy thái độ nghênh ngang của ông thì tức giận, trói gô ông lại rồi dẫn lên trình Trần Nhật Duật. Trần Nhật Duật sai cởi trói và hỏi han lai lịch, thấy ông đối đáp thông minh lại giỏi về binh pháp, vì thế mà lấy làm lạ và đối đãi rất tử tế, mời lên xe đưa về doanh trại, tiến cử lên vua Trần. Vua bèn phong cho ông làm tướng tham mưu trong quân đội của Chiêu Văn Vương. Quả nhiên ông lập được nhiều công to, được phong tước Vĩnh Lâm Hầu, Đời sau có thơ khen Bùi Công Nghiệp như sau: tinh thần yêu nước thật là cao, câu nói lại càng khẳng khái sao. Thỏa chí tung hoành đi giết giặc, gồm tài thao lược xứng phong hầu. Mưu mô tướng giỏi đà vô địch, phẩm chất nhà nho đáng tự hào. Hào khí Thái Bình thêm rạng rỡ, có phần đóng góp đất Hàm Châu. Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Ký chú, biên soạn đặt lại tên, hết ký chú. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, Trần Thủ Độ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bây giờ thế giặc rất mạnh, nhà vua phải rút khỏi kinh thành Thăng Long, lui về giữa sông Thiên Mạc, Mạn Trù, Hưng Yên. Vua ngự trên chiếc thuyền nhỏ, cho gọi Thái úy Trần Hiệu đến hội kế sách chống giặc. Trần Hiệu lấy ngón tay nhúng xuống nước, viết lên mạn thuyền hai chữ Nhập Tống. Vua hỏi quân Tinh Cương ở đâu. Nhập Hiệu đáp: thần không gọi được chúng đến. Và vua rất băn khoăn, liền cho Trần Thủ Độ ghi chú. Trần Thủ Độ sinh năm 1194, mất năm 1264, người làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông là người có công sáng lập nên vương triều Trần. Ông khẳng khái đáp: đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Câu trả lời của ông đã giúp cho nhà vua và triều đình vững tâm. Trần Thủ Độ trở thành linh hồn của cuộc chiến đấu. Ông là người lãnh đạo cuộc phản công quyết liệt của giặc đánh vào Đông Bộ đầu, khiến chúng thất bại thảm hại và phải rút lui về nước. Trần Thủ Độ là người trung thực hết lòng vì vương triều Trần. Khi Trần Thái Tông còn nhỏ, Trần Thủ Độ là người đã giúp vua cai trị, cai quản việc nước. Lúc ấy có kẻ ghen ghét xin vào gặp Trần Thái Tông khóc mà nói rằng: bệ hạ còn thơ ấu mà Trần Thủ Độ thì quyền ác cả vua, xả tắc rồi sẽ ra sao? Và vua lập tức đưa người đó đến gặp Thủ Độ nói: trẫm biết thượng phụ chỉ có tấm lòng son vì nước chứ không có bụng riêng nào. Vậy mà kẻ kia thấy thượng phụ nắm giữ mọi binh quyền, dám ngờ vực sằng bậy. Tâu, với trẫm là thượng phụ chuyên quyền, có thể không hay cho xã tắc. Đó là lời nói có hại đến nghĩa vua tôi và tình cảm chú cháu giữa thượng phụ và trẫm. Trần Thủ Độ trầm ngâm suy nghĩ rồi tâu: đúng như những lời hắn nói, thật quả có chuyên quyền, thế mới biết trăm người phân dạ không bằng một người nói thẳng. Trong triều, duy chỉ có người này ngay thẳng, bạo dạn, dám nói những điều người khác chỉ dám nghĩ. Một triều đại muốn thịnh trị là phải khuyến khích người nói thật. Nói xong xin phép vua lấy tiền thưởng cho người ấy. Sử sách vẫn còn ghi lại câu chuyện Trần Thủ Độ không vì tình riêng mà quên việc chung, làm sai luật pháp. Có lần, Trần Thị Dung, vợ của Trần Thủ Độ, ngồi kiệu qua thềm cấm, bị quan hiệu ngăn lại. Trần Thị về khóc với Trần Thủ Độ: ai ngờ mụ này là vợ ông mà bị bọn quân hiệu khinh nhờn đến thế. Trần Thủ Độ tức giận cho người bắt người quân hiệu về để trị tội. Khi người quân hiệu ấy đến, Trần Thủ Độ ra hỏi ngay và đã, dở lẽ, ông nói: ngươi ở chức thấp mà còn giữ được luật pháp, ta còn trách gì nữa. Một lần khác, Trần Thị Dung xin chồng cho một người họ hàng làm chức câu đương, đưa thuế ở xã. Trần Thủ Độ im lặng, sau đó cho mọi người ấy lên và bảo: ngươi vì công chúa, tức Trần Thị Dung, xin cho được làm câu đương. Không thể ví như những người khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt với những người khác. Kẻ đó sợ hãi, kêu xin tha tội mãi. Ông mới tha cho, từ đó không ai dám đến xin gì việc riêng nữa. Theo Giả sử Thăng Long, Hà Nội.